nhiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 286 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Sống lại nhờ lời chuyển cầu. Phỏng vấn linh mục Hồng Kim Linh từ Paris. Câu chuyện về người vô thần, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu. Đây là lúc sự hiện diện đặc biệt của mẹ phải được toàn thể thế giới nhìn nhận. Con hãy trao ban ánh sáng trái tim vẹn sạch mẹ cho mọi người, nhất là những con cái truyền giáo yêu thương đặc biệt của mẹ. Mẹ đang hứng từng giọt nước mắt của họ, lau từng giọt mồ hôi cho họ. Mẹ hân hoan cân nhắc mệt nhọc của họ, tính từng bước đau khổ của họ. Làm sao mẹ không thể biểu lộ tình yêu đặc biệt đối với các con cái mẹ? Họ đã vì Chúa Giêsu mà chọn đời sống nơi đây với bao hy sinh xả kỷ lớn lao giữa những anh em nghèo khó, bị bỏ rơi và còn xa phúc âm. Hiện giờ ánh sáng trái tim vẹn sạch mẹ đang chiếu tỏa mọi nơi trên thế giới và chương trình của mẹ đang càng ngày càng lộ ra một cách rõ rệt hơn. Vì phần rỗi và để khích lệ mọi người. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Sống lại nhờ lời chuyển cầu của Thánh Anton Padua và do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Câu chuyện xảy ra tại một thành phố nước Ý vào năm 1922. Đây là thời kỳ Âu Châu trải qua trận dịch kinh hoàng là dịch đậu lào. Cơn dịch giết chết không biết bao trẻ thơ. Vào thời kỳ đó, chưa có phương thức chữa trị hữu hiệu cũng như chưa tìm ra thuốc chống đủ mạnh. Gia đình bà Elizabeth cùng chung số phận. Bà là người mẹ trẻ mới có đứa con trai đầu lòng, bé Julio 2 tuổi. Chẳng may bé Julio mắc bệnh đậu lào ở mức độ nặng nhất, vô phương cứu chữa. Toàn gia đình quây quần túc trực ngày đêm bên cạnh bé. Cha Cesare, bạn thân gia đình, được mời đến thăm và rước dầu kệ liệt cho bé. Thế nhưng khi cha Cesare đến nơi thì bé Giulio đã chút hơi thở cuối cùng. Cha chỉ làm phép xác cho bé Giulio. Sau đó diễn tiến các nghi thức an táng. Hòm đặt mua cho bé được nhà quan mang đến. Bé được đặt vào quan tài với chiếc áo trắng tinh. Trên đầu bé có vòng hoa và chung quanh xác bé phủ đầy hoa.
Bà Elisabetta cẩn thận đeo cho con trai yêu dấu sợi dây chuyền có ảnh thánh. Trên tay bé Giulio, bà cũng đặt vào cây thánh giá nhỏ. Láng giềng đến chia buồn và cùng đọc kinh bên xác bé. Sau cùng, đến giờ mang xác bé ra nghĩa trang, các người có nhiệm vụ lo đám táng xuất hiện. Lòng đau như cắt, bà Elisabetta xin mọi người rút lui khỏi phòng. Bà muốn ở lại một mình với xác đứa con thân yêu trong khoảng thời gian ngắn, trước khi vĩnh viễn từ biệt con nơi thế gian này. Mọi người hiểu ý và lặng lẽ rời phòng. Quan tài vẫn còn mở nắp. Bà Elisabetta tiến lại gần xác con. Bà nâng đầu con lên và đặt dưới ót con bức ảnh giấy Thánh Anton thành Padova. Đây là vị thánh bà hằng tôn kính quý yêu và luôn luôn kêu cầu mỗi khi gặp cảnh gian nguy. Giờ đây bà muốn chính thánh nhân thắp tùng bé Giulio lên thiên đàng. Đặt xong bức ảnh Thánh Anton dưới ót con, bà thân thưa với thánh nhân lời nguyện xin cuối cùng. Lạy Thánh Anton, xin cho con của con thoát chết. Nếu bé được sống, con sẽ dâng bé cho ngài. Và trong vòng 3 năm, con sẽ cho bé mặc áo rồng phan sinh.
Cầu nguyện xong, bà Elisabetta cúi xuống hôn bé Giulio lần cuối cùng. Xong bà tiến ra khỏi phòng. Chính lúc này, bà nghe rõ ràng tiếng nói. Đó là tiếng bé Giulio. Bé kêu lên, má ơi, cháu, má ơi, cháu. Giọng bé Giulio nài nỉ, đòi ăn súp. Bà tức tốc quay ngược trở lại. Tim bà đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Bà đến bên quan tài giơ tay ẵm lấy con yêu dấu. Bé Giulio âu yếm nhìn mẹ. Bà Elisabetta sung sướng tột độ. Bà bồng bé ra khoe với mọi người đang đứng ngoài phòng. Mọi người ngạc nhiên hân hoan, chia sẻ niềm vui với toàn gia đình bà Elisabetta. Giữ lời hứa, trong vòng 3 năm, bà Elisabetta cho bé Giulio mặc áo phan sinh để bày tỏ lòng ghi ơn Thánh Anton thành Padua. Đây là vị thánh tiến sĩ dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco. Thánh Anton sinh năm 1195 và qua đời năm 1231 tại Padua, hưởng dương 36 tuổi. Thánh Anton người Bồ Đào Nha nhưng chọn Ý làm quê hương thứ hai. Lúc sinh thời, thánh nhân rất có lòng sùng kính Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài dùng tài hùng biện đánh bại các lý lẽ phạm thượng của nhóm lạc giáo Ambigios. Nhóm này bác bỏ đức tin Công giáo. Họ không tin sự hiện diện thật sự của Đức Chúa Giêsu trong hình bánh và hình rượu. Sau khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ,
Thánh Anton Padova rất được các tín hữu Công giáo sùng kính và kêu cầu. Đặc biệt các tín hữu kêu xin thánh nhân cho tìm thấy các vật dụng thất lạc. Một hôm có người nhạo báng niềm tin ngây thơ bình dân này với Thánh Francisco de Sales. Thánh Francisco de Sales liền nghiêm giọng trả lời:
"Quả thực, ông bạn biết không, ông khiến tôi bỗng ước ao chúng ta cùng khấn xin Thánh Anton cho tìm lại 2 báu vật chúng ta đánh mất mỗi ngày. Ông bạn đánh mất đức tin đơn sơ của tín hữu Công giáo, còn tôi thì đánh mất việc thực hành lòng khiêm tốn."
Còn lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa đã tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Thánh Vịnh 85 từ câu 9 đến câu 14. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Francisco Xavier Hồng Kim Linh, ngài thuộc dòng Xuân Bích ở Paris, Pháp. Ngài qua Hoa Kỳ để thăm viếng người thân và chúng tôi đã được nghe ngài giảng tại Trung tâm Công giáo. Vì thế chúng tôi thấy là có rất nhiều ích lợi nếu chúng tôi mời ngài lên Giờ Của Mẹ để ngài có thể chia sẻ với quý vị về những kinh nghiệm của ngài, cảm nghiệm của ngài trong đời sống tu trì của ngài. Con xin kính chào cha Francisco Xavier Hồng Kim Linh và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vậy cảm ơn chị Kim Hà đã nhã ý mời tôi để đáp ứng vào cái nhu cầu là cho các thính giả được nghe cái Giờ Của Mẹ. Do đó thì tôi cũng rất là vui vì muốn chia sẻ cái sự sống đức tin qua cái sự kính mến Đức Mẹ mà cái giờ này được sự hỗ trợ cũng như đặt dưới cái sự chúc lành của Đức Mẹ. Vậy thì hôm nay là cái ngày đặc biệt đối với tôi mà cũng là đặc biệt đối với thính giả ở tại Hoa Kỳ. Vậy tôi xin nói nhanh liền. Tôi là linh mục như chị Kim Hà giới thiệu, thuộc hội dòng Xuân Bích, là một hội dòng đã được thiết lập từ 3 thế kỷ nay để lo về vấn đề huấn luyện cho các linh mục và khỉ sợ từ ở Pháp, rồi sau đó qua Mỹ và qua Canada. Cái hội dòng này bây giờ có được 3 tỉnh dòng. Ở Việt Nam chúng ta thì được bây giờ là 20 mấy vị làm việc trước năm 75 ở nhiều đại chúng viện từ Hà Nội vào trong Sài Gòn và Vĩnh Long. Nhưng sau 75 thì bây giờ chỉ thu về cái đại chúng viện Huế. Đó, do đó thì coi như là việc huấn luyện đó được tiếp tục ở Việt Nam. Còn tôi thì ra khỏi nước lâu cho nên do đó tôi được cử để làm giáo sư cho dạy cho những do những nói những thì không phải đúng, có lẽ là một vài cái chủng viện ở ngoại quốc, và do đó tôi tiếp tục làm cái công việc này cho đến những năm gần đây thì làm giúp mục vụ cho người Pháp. Đây thì câu chuyện mà tôi muốn được trao đổi và gửi đến quý thính giả. Tức là cái dòng Xuân Bích này có cái đường đời tu đức, linh đạo, nó không phải là một cái gì đặc biệt lắm, nhưng mà cũng thể giúp được cho chúng ta có một cái sức sống, và nó dựa vào một vài kinh nghiệm của những vị đã đi trước. Trong đó cái vị đầu tiên là Odier. Thì cái điều mà tôi trao đổi và giáo huấn cho các chúng sinh Việt Nam cũng như Tây, Nhật hay là những nước khác thì cũng chung quy vào cái việc là sống kết hợp với Chúa Giêsu Kitô trong cái đời sống tâm linh của mình. Mà muốn vậy thì chúng ta phải nhờ đến chính lời Chúa. Mà lời Chúa là lời hằng sống. Có nghĩa là lời Chúa giúp cho chúng ta sống, vì chính Chúa ngôi lời là đứng hiện hữu, Chúa ngôi lời là một hành động tác động vào thực thể của mình. Cho nên khi chúng ta đọc lời Chúa đó, thì chúng ta phải tiếp nhận đó và nhập cuộc vào, dấn thân vào trong tất cả cái con người của mình. Vì thế đòi hỏi phải có cái tiến trình đón nhận lời Chúa. Tôi đề nghị có 4 cái giai đoạn mà chúng ta có thể tiếp nhận lời Chúa và sống lời Chúa như Chúa Giêsu là đứng nhập thể và nhập thế, và muốn cho chúng ta cũng trở thành là Đức Giêsu và coi là Chúa, dùng lời Chúa như là món ăn và biến hóa chúng ta nên là con người của Chúa. Và cuối cùng khi chúng ta đạt được, chúng ta có thể mượn lời Thánh Phêrô Phaolô nói rằng là không phải Chúa, tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Vậy thì bốn cái tiến trình đó đề nghị theo cái đường tu đức của đứng lập dòng mà Ngài muốn thông ban cái điều đó cho những chúng sinh để làm linh mục, thì tôi xin giải bài cái điều đó cho quý thính giả một cách nó đơn giản thôi. Thứ nhất là khi mình tiếp nhận lời Chúa bằng cách gì? Mình đọc nè, bằng mắt nè. Nếu không thì nếu người ta đọc cho mình thì mình nghe. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, khi mình đọc bằng mắt và mình nghe, có thể những cái lời đó mình đã biết rồi do cái chuyện mình học từ nhỏ hoặc là người ta thuật cho mình. Nhưng mình đừng nghĩ rằng đó là cái chuyện, đó là một cái chuyện đã qua đời, đã qua rồi. Không ăn thua gì tới mình, chuyện đó là một chuyện sử hoặc một chuyện tích, một cái chuyện nó vui trong dĩ vãng. Cho nên vì thế, đọc với một cái tâm thức của con người biết đây là lời hằng sống. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, mình đọc xong, mình nghe xong, mình đem lên tâm trí của mình. Trong tâm trí của mình phải dùng tất cả những cái khả năng của tâm trí đó để chi? Để mình tưởng tượng ra, cả cái sự tưởng tượng nữa, cái khung cảnh của cái lời đó, những nhân vật tiếp nhận lời đó, cái hoàn cảnh lịch sử của cái lời phát ngôn đó, tất cả những cái đó, dùng cái tâm, cái trí của mình để suy. Giai đoạn thứ hai đó. Giai đoạn thứ ba, phải biết đó là cái lời Chúa nói với mình, chứ không phải là nói chứ cái chuyện xa xưa, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô hay là các thánh tông đồ rồi không thua gì tới mình. Đây là cái Chúa nói với mình, bởi vì lời hằng sống, lời đó nó vượt không gian và thời gian, và chính lúc này là mình tiếp xúc. Cho nên Chúa nói với mình, vậy thì chúng ta phải đem cái lời đó vào trong lòng của mình. Mình nói với Chúa, mình nghe Chúa. Bây giờ cái lời đó Chúa nói với mình đây nè, trong giây phút hiện tại nè. Cho nên mình thấm nhiễm cái điều đó, mình yêu mến cái chuyện đó, mình muốn chiếp lấy những cái lời đó và Chúa nói với chúng ta đó vào lòng. Rồi khi mình đã chiếp lấy được cái điều đó một cái cách diễn tả lối khác, tức là đó là cầu nguyện, nói chuyện, trao đổi, thân tình. Sau khi làm cái chuyện đó, thì chúng ta phải đem thực hành. Tức là Chúa nói với chúng ta, mình phải nghe mà mình động lòng, rồi mình phải đem lên vào trong cái đời sống thường ngày của mình, đối chiếu với những cái hoàn cảnh mà mình đang sống, trong tương quan với người khác, trong một hoàn cảnh mình đó, một biến cố nào đó, bây giờ cái lời này mình áp dụng sao? Cho nên do đó, phải đi tới bằng tay. Thì dùng cái chữ tay để có nghĩa là tay là cái nơi, một cái cơ quan để làm những cái việc cụ thể. Cho nên đó là bằng tay. Vậy thì tiến trình bốn giai đoạn đó, mắt, tai, lỗ tai đó, mắt, trí, lòng, tay. Vậy bốn cái giai đoạn đó có thể dùng một cái lối có tính cách trừu tượng đó, có nghĩa là đọc, suy, cầu, phần ngắm. Cho nên, đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ trong cái giây phút này. Cảm ơn quý thính giả, cầu chúc quý thính giả kết hợp với Chúa để sống lời Chúa và biết nhận lời Chúa.
Con xin cảm ơn Linh Mục Hồng Kim Linh đã dạy dỗ cho chúng con được một bài học rất là cao siêu mà cũng dễ hiểu nữa. Hy vọng là chúng con sẽ được mời cha để giảng thêm những bài khác cho chúng con. Con xin cảm ơn cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Người Vô Thần, trích trong linkthao.com và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Một trong những câu chuyện hay được rút ra từ Đại Thế Chiến thứ hai là câu chuyện về một chiếc máy bay bị rớt tại vùng biển Thái Bình Dương. Trên chiếc máy bay đó là Đại úy Eddie Rickenbacker, Thiếu úy James Whittaker và một phi đoàn 6 người. Cả 8 người đều sống sót sau khi máy bay bị rớt. Sau đó, trong suốt 21 ngày, họ trôi lênh đênh ngoài biển cả trên 3 chiếc thuyền nhựa nhỏ, không đồ ăn, thức uống. Nguồn sức sống độc nhất của họ chính là những giờ cầu nguyện mỗi ngày. Giờ cầu nguyện bao gồm đọc một đoạn sách từ cuốn Thánh Kinh bỏ túi và cầu nguyện bộc phát với Thiên Chúa. Chỉ có Thiếu úy Whittaker là người độc nhất vô thần trong nhóm này. Vào ngày thứ 6, họ trở nên đuối sức và rất cần thực phẩm và nước. Sau giờ cầu nguyện ban tối vừa xong, họ bắn lên trời một trái sáng, hy vọng rằng nó có thể gây chú ý cho một chiếc thuyền hay một chiếc máy bay nào. Thế nhưng, ánh chiếu xạ từ từ tắt đi và rơi xuống cạnh chiếc thuyền. Trong khi nó rớt xuống như vậy, nó đã lôi cuốn được một bầy cá. Trong sự hoan lạc của họ, hai con cá đã nhảy lên thuyền. Thế là họ có được một bữa ăn cá sau một tuần đói khát.
Chiều hôm sau, họ cầu xin cho được có nước uống. Chỉ sau một lúc, họ đã dồn dập trong một trận mưa lớn. Từ lúc đó trở đi, Thiếu úy Whittaker đã trở nên một người có đức tin và không còn là người vô tín ngưỡng nữa. Vào ngày thứ 10, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Sau giờ cầu nguyện thường nhật, họ đã xưng thú tội lỗi mình công khai. Đấy chính là một hình thức tuyệt vời bày tỏ đức tin và đức khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và người khác. Vào ngày thứ 13, một sự kiện đáng chú ý khác đã xảy ra. Một trận mưa lớn đổ xuống, nhưng nó cách xa 8 người khoảng chừng 1.000 feet. Lần đầu tiên, Thiếu úy Whittaker đã hướng dẫn giờ cầu nguyện. Ông cầu xin cho trận mưa trở lại. Thế rồi điều không thể giải thích được bằng những luật thiên nhiên là cơn mưa bắt đầu di chuyển từ từ đến họ ngược chiều gió. Họ đã uống và đã hứng nước để dự trữ.
Vào ngày thứ 21, họ đã nhìn thấy đất liền. Thiếu úy Whittaker nghĩ rằng anh không thể nào trèo nổi khoảng cách đó, nhưng anh đã cố gắng trèo. Sau 7 tiếng rưỡi, anh đã đến đất liền. Ông chia sẻ như sau. Bây giờ, cho dù là đã được hoàn toàn bình phục, tôi không hiểu làm sao sau 3 tuần khát, đói và phơi nắng, chúng tôi có thể vượt thắng. Ngay sau khi đoàn người cập bến, họ quỳ gối xuống và tạ ơn Thiên Chúa. Khi Thiếu úy Whittaker trở về nhà, ông đã viết một cuốn sách bán chạy nhất diễn tả về cảm nghiệm này. Đồng thời, ông đã du lịch toàn quốc, chia sẻ niềm tin mới của ông với nhiều khán giả.
Câu chuyện của Whittaker giống câu chuyện của Thánh Thomas Tông Đồ trong Phúc Âm. Cả hai người đều nghi ngờ. Thế rồi cả hai từ từ đã trở nên những người tin tưởng mạnh mẽ. Hơn nữa, họ đã trở nên những nhà truyền giáo. Lòng nhiệt thành truyền giáo của Whittaker đã đưa ông vào những cuộc thuyết trình mà trong đó ông đã chia sẻ với mọi người khắp quốc gia Hoa Kỳ về niềm tin mới của ông. Lòng nhiệt thành của Thánh Thomas Tông Đồ đã đưa ngài đến mãi tận Ấn Độ. Và công cuộc truyền giáo của cả hai vẫn còn tiếp tục sinh hoa kết quả cho đến mãi ngày nay. nhiều người trong chúng ta trở thành những tín hữu trong cuộc sống. Thế nhưng đã có bao nhiêu người chịu đi một bước xa hơn như Thánh Thomas và Whitaker? Có bao nhiêu người dám trở nên những vị tông đồ cho người khác?
Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta chôn giấu ơn phúc đức tin của ta. Thiên Chúa có ý muốn ta chia sẻ với đồng loại, giống như những người trên chiếc phà đã chia sẻ đức tin của họ với thiếu úy Whitaker, và giống như các tông đồ khác đã chia sẻ đức tin của họ với Thomas, và cũng giống như Thomas và thiếu úy Whitaker đến phiên họ đã chia sẻ đức tin của họ với người khác. Đấy chính là sứ điệp của bài Phúc Âm. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài, như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Điểm quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là đức tin của chúng ta không thể bị chôn vùi trong chính con người của chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta còn phải chia sẻ với anh chị em khác. Nó phải được chia sẻ với con cháu chúng ta. Nó phải được chia sẻ với những phần tử trong gia đình. Nó phải được chia sẻ với những bạn hữu mà đức tin đã bị khô khan. Nó phải được chia sẻ với những người quen biết và tha nhân là những người đang trên đường đi tìm kiếm đức tin. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết rằng Ngài đã ban đức tin cho chúng con không phải là để riêng con, nhưng là để chia sẻ với người khác.
Thưa quý vị, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và cô Nhung. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 103 đô. Tuần này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho những người tàn tật nghèo khổ bên quê nhà. Một vị ân nhân ẩn danh 100 đô, bà Hiện Đào 100 đô, bà Nhuần 20 đô và ông bà Vũ Đình Kim 100 đô. Tổng cộng lại, quỹ có là 423 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 200 đô để gửi cho sơ Trần Thị Khoa dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Quỹ còn lại là 223 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, sau đây là thư của cha Nguyễn Phương Hướng viết qua email. Thưa chị và quý ân nhân, xin thay lời cảm ơn tất cả mọi người vì người giáo dân của em vào Sài Gòn làm phụ hồ bị tai nạn lại để quá lâu, nhưng với thời gian nay đã xuất viện về tới quê hương, tuy còn phải tiếp tục điều trị. Em nghĩ anh ấy được vậy chính là nhờ hồng ân Chúa ban qua lời cầu nguyện và tình thương yêu giúp đỡ của quý ân nhân Giờ Của Mẹ, nếu không thì anh ấy đã bị cắt chân rồi. Gần chỗ em trọ có một người bị ung thư lưỡi đau lắm. Em đã cầu nguyện thăm viếng và gửi quà chút tiền để họ lo thuốc men. Xin chị và nhóm cùng mọi người cầu nguyện cho họ. Trong mấy họ đạo mà em coi sóc cách đây, em đã kêu gọi mọi người cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và tổ chức rước tượng lòng thương xót Chúa đến từng nhà một. Và trong nhóm đã lo lắng cầu nguyện rất nhiều, thì ơn ích của Chúa đổ xuống tràn trề. Người ta được tinh thần đạo đức, đoàn kết, hy sinh. Xin chị và nhóm cùng quý ân nhân cầu nguyện nhiều để lòng thương xót của Chúa đến với tất cả mọi gia đình và mọi người. Quý vị có thể liên lạc với cha Nguyễn Phương Hướng tại số cell phone 011-84-903-78-9896. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512. 265-1512. Nguyện cầu lòng thương xót Chúa ấp ủ tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Bí thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.